Tâm đồng tâm sao tự tại xa vô nhiễm là phương lành cao thượng, nhưng sợ thành như thế không chỗ nào thể thấy nơi kia an toàn là phương lành cao thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con vô thượng không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Bốn sự chung sống gia đình sẽ do Đại Đức Pháp Tiếng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, nghi lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh ngủ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tăng đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 12 tháng 8 năm 2011. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ bốn sự chung sống gia đình. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sa Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ. Hôm nay thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài nói về đời sống của người cư sĩ trong những cái phương pháp, cái pháp mà vợ chồng chung sống với nhau. Ở đây cái cách so sánh của Đức Phật, cái đời sống có những cái người cư sĩ, người chồng cái tính hiền thiện, người vợ cái tính hiền thiện, nhưng có những cái trường hợp mà người chồng cái tính hung dữ, nhưng mà người chồng, người vợ có cái tính hiền thiện. Thì đây là những cái cách mà Đức Phật ngày giảng cho những cái đôi lứa đạo làm vợ, là vợ chồng có những cái hoàn cảnh đâu vợ chồng chung sống với nhau. Đó là cái pháp mà chúng ta thấy ở trong cái đạo làm vợ làm chồng. Cái thứ hai là nói những cái nghề nghiệp, nghề nghiệp của người cư sĩ, mình làm những cái nghề nghiệp nào thì tránh xa, đặc biệt là cuộc sống thì có những sự sinh sống, là do những cái sự sinh sống đó, cái đời sống của mình có biết bao nhiêu cái nghề nghiệp. Và ở trong đạo Phật thì Đức Phật khuyên nên tránh xa những cái nghề nghiệp mà nó có thể tạo ra cái nghiệp xấu cho chính bản thân mình. Và những cái nghề nghiệp đó là những cái nghề nghiệp như là buôn bán chúng sinh, buôn bán thịt sống, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, hoặc là buôn bán rượu, vân vân. Là những cái nghề mà mình cần phải tránh, bởi vì đó là những cái nhân xấu để rồi dẫn đến cái hoạn khổ cho chính mình. Như vậy thì trong những cái pháp mà Đức Phật này dạy ở đây cho những người cư sĩ, trước nhất là chúng ta thấy nói đến đạo trong cái mối chung sống, liên hệ giữa chồng và vợ, có những người làm sao có được cái sự kết hợp giữa chồng và vợ, đều là những cái tính, hai người đều có cái tính thiện hết, tính hiền hết thì nó tốt hơn. Và những cái nghề nghiệp người cư sĩ nên tránh, chúng ta có thể làm những cái nghề nghiệp gì bằng bàn tay lao động chính đáng của mình, như Đức Phật này đã dạy, với bàn tay đó, với bàn nghề nghiệp đó, người đó sẽ có được cái sự thuận lợi, sẽ có được sự hanh thông trong đời sống. Thì để rõ hơn cái bài học hôm nay thì chúng ta nghe để Đức Phật tính là vị giảng sư chính của ngày hôm nay, để Đức sẽ giảng cho chúng ta nghe cái bài học này. Dạ, bây giờ thì kính mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh để Đức giảng sư để giảng cho bài học hôm nay. Có kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng mới vừa quan âm bảo tụng.
Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thiết cho cư sĩ, bốn sự chung sống gia đình. Đức Phật đã thuyết pháp này cho các nam nữ gia chủ khi họ đến viếng thăm Ngài, lúc Ngài đang ở tại một tàng cây trên con đường giữa Mathura và Vairancha. Đức Thế Tôn thuyết có bốn sự chung sống của nam nữ cư sĩ. Thứ nhất, tiện nam chung sống với tiện nữ. Chakwo Chakwa Yak Sathim Sangwasati, nghĩa là một người nam tính độc ác xấu xa sống chung với một người nữ. Thứ hai, tiện nam chung sống với thiên nữ. Chakwo De Vidya Sathim Sangwasati, nghĩa là một người nam ác độc xấu xa sống với một người nữ tính hiền thiện đạo đức. Thứ ba, thiên nam chung sống với tiện nữ. Devo Dakwa Yak Sathim Sangwasati, nghĩa là một người nam hiền thiện đạo đức lại chung sống với một người nữ tính ác độc xấu xa. Thứ tư, thiên nam chung sống với thiên nữ. Devo Devidya Sathim Sangwasati, nghĩa là một người nam tính hiền thiện đạo đức chung sống với một người nữ cũng có tính hiền thiện đạo đức. Người tính hiền thiện đạo đức là người có giới hạnh, không quản xẻn và không hung tàn. Người tính ác độc xấu xa là người không giới hạnh, sang tham, quản xẻn và hung tàn. Chúng con cung kính để Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng cho phần đầu của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi lại quý vị có nghe rõ không ạ? Hello. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? À, nếu đại đức Pháp Tính có trước máy, thỉnh đại đức Quan Hỷ Cầm biết dạy giảng. Vâng, sa thủ.
Dạ, Nam Mô Bức Sa Giá, Nam Mô Thăng Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính, lãnh lễ, ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính, lãnh lễ đến Sư Phụ Trị Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Hành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Quý vị, ngày nay chúng ta học một cái đề tài nói về cái sự sống chung. Thì cái đề tài ngày hôm nay cũng là những cái pháp mà để mà ứng dụng ở trong đời sống, hoặc là những cái pháp môn này Đức Phật thuyết cho những vị cư sĩ nghe. Thì cái duyên tự của cái nhân duyên mà chúng ta biết được những cái pháp mà ngày hôm nay mà chúng ta vừa nghe vị MC đọc, ví dụ như là đối với tiện nam sống chung với tiện nữ, rồi tiện nam sống chung với thiên nữ, rồi thiện nữ thì sống chung với cái tiện nam, và cuối cùng thứ tư là cái người thiên nam thiện nam sống chung với người thiện nữ. Thì bốn cái sự chung sống hoặc là sống chung này được Đức Phật thiết ra lúc mà ngài viếng thăm, ngài đang đi ở trên giữa cái con đường Mát Thúc Ra và Quay Đăng Chá. Thì do những cái người cư sĩ này đi đến đảnh lễ Đức Phật và thỉnh Đức Phật về ngự tại cái chỗ đó, rồi sau đó Đức Phật đã thiết lên những cái điều này. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này nó có rất là nhiều dạng mà ở ngoài đời ngày hôm nay chúng ta cũng gặp, nhưng mà chúng ta chỉ gặp và chúng ta nhìn thấy, chúng ta chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà chúng ta không biết rõ được. Ví dụ như ở trong cái đời sống này, không biết quý vị nghe âm thanh của chúng tôi có vừa không, có rõ không quý vị? Cho chúng tôi hỏi rằng quý vị có nghe. Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, thí dụ như mình chỉ có một cái nhìn thôi, mình nhìn thấy gì quý vị? Thí dụ như mình thấy người giàu cưới người nghèo, hoặc là cái người giàu cưới người giàu, hoặc là người nghèo cưới người nghèo. Chung quy ở trong cái đời sống này chúng ta chỉ nhìn thấy những điều đó thôi, chứ chúng ta không có chúng ta không có thấy được những cái sự mà sống chung mà như mà chúng tôi vừa đề cập. Vậy thì mà tiện nam sống ở trong bài kinh đó, bất thiện ý hành. Nhưng mà cái cặp thứ hai là sao? Là có nghĩa là cái người mà đê tiện nam nè là cũng có cái cặp vợ chồng, mà cái người chồng á lại là cái người mà có cái ác giới, có nghĩa là có những cái sở hành như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi chửi mắng các vị sa môn, bà la môn. Nhưng mà đối với người vợ thì sao? Người vợ thì không có như vậy. Người vợ lại là một cái người thiện nữ, một cái người thiên nữ, là có nghĩa là cái người vợ này từ bỏ những cái điều đó, không có sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, và không có chửi mắng các vị sa môn, bà la môn. Thì như vậy á thì gọi là cái người mà gọi là cái người mà thiện, cái người mà tiện nam sống chung với cái người thiên nữ, mà người vợ là thiên nữ. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là cái người mà rồi cái người thứ ba, cái cặp mà thứ ba đó là cái người mà tiện nữ mà lại sống chung với cái người thiện nam, có cái như là một cái vị chư thiên vậy đó. Cái người vợ đó thì có những cái sở hành ác xấu, còn cái người mà nam đó, cái người chồng đó, thì lại không có những cái sở hành ác xấu. Còn cái cặp thứ tư đó là thiên nam và thiên nữ sống chung với nhau, có nghĩa là hai người này giữa chồng và vợ đều có cái đời sống, có cái đời sống là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, vân vân, và không có chửi mắng những vị sa môn, bà la môn. Người chồng cũng vậy và người vợ cũng vậy. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong cái có những cái cặp vợ chồng như vậy, bây giờ chúng ta nhìn ra ở trong ấy ra dạ, quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa vậy? Dạ. Cái trường hợp thứ hai á là chúng ta thấy rằng á, cũng ở trong cái đời sống này á, mình cũng gặp có những cái người chồng ở trong nhà mà cũng nhiều khi á lười biếng, hoặc là nhiều khi có ở hành nó tà bại, nhưng là cái người vợ đó thì ví dụ như là không có sát sanh, không có trộm cắp. Mang cái trường hợp thứ hai này á thì cái người chồng á là một cái người mà gọi là tiện nam, còn cái người vợ đó thì được gọi là cái người mà thì ở trong cái đời sống này tiện nữ mà sống chung với tiện nam, cho cái người nữ á khi mà cái người chồng á thì nó bị biết làm các cái việc công đức, hoặc là biết từ bỏ những cái điều bất thiện, nhưng mà người vợ thì không biết, rồi nhiều khi mình cũng thấy có những cái cặp mà người ta sống chung, người vợ cũng từ bỏ sát sanh, người chồng cũng từ bỏ sát sanh, Rồi người chồng không có chọn cấp làm những cái nghề nghiệp chân chánh thì người vợ cũng làm những cái nghề nghiệp chân chánh. Thì cái điều này ở đây là bốn cái sự sống chung này nói cho chúng ta biết một cái điều gì, nói cho chúng ta biết rằng ở trong cái thế gian này nó có nhiều cái điều nó phức tạp. Bởi vì nhiều khi mình thấy rằng đối với những cái pháp thế gian là mình thấy rằng là nó rất là rắc rối và nó rất là phức tạp. Nhưng mà không phải rằng là cái sự rắc rối và cái sự phức tạp này mà con người chúng ta có lực. Cái điều này thì những cái người có những cái điều này người ta nghĩ như sao quý vị? Người ta nghĩ rằng vậy thì qua khi mà mình đọc về bốn là
dạ quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi. Alo, alo. Rồi, vậy bây giờ quý vị nghe bên cái nick này nha. Để cái đó nó cứ bị chặt hoài. Kính thưa quý vị, ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái điều gì nè. Có nhiều người người ta nghe trình bày về bốn cái sự sống chung này, cái người ta tưởng rằng cái đời sống này nó có một cái sự sắp đặt sẵn. Như cái trường hợp nãy giờ chúng tôi đang nói về một cái vị Bà La Môn đi đến nói với Đức Phật, hình như là ông ta thấy cái cuộc đời này nó có cái gì đó nó sắp đặt sẵn. Thì lúc đó đó Đức Phật mới nói cho ông nghe, ông ta biết là ông tự mình bước đến được và tự mình bước lui được. Cũng vậy, đối với cái sự mà hạnh phúc là do mình tinh tấn và mình tiến tới để mà mình đạt được. Còn cái sự mà đau khổ là do mình bị thối lui. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng Đức Phật nói về bốn cái điều này là bốn cái sự sống chung, bốn cái sự sống chung, chứ không phải rằng không phải là cái sự sắp đặt sẵn. Cái điều này là giảng về cho các cái vị cư sĩ nghe những cái điều này, chứ không phải rằng nói rằng là bốn cái sự sắp đặt sẵn. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy quý vị? Quý vị nhớ cái đối với quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp của bà Vissakha với người chồng của bà, quý vị thấy rằng rõ ràng người ta có cái sự lựa chọn, người ta có cái sự lựa chọn đàng hoàng. Ví dụ như quý vị thấy rằng lúc đó thì cái người mà làm chồng của bà Vissakha thì muốn đi tìm một cái người con gái nào có những cái nét đẹp như vậy thì ông ta mới chịu lấy làm vợ. Thì rõ ràng quý vị thấy rằng các cái vị Bà La Môn phải bỏ cái xứ đó đi đi khắp cái vùng ở trong cái lãnh thổ đó. Rồi cuối cùng mới tìm ra được bà Vissakha có năm cái tướng đẹp như vậy. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng đây là không phải rằng đây là một cái sự sắp đặt sẵn, mà chỉ nói về cái sự sống chung, có bốn cái cặp mà sống chung với nhau như vậy. Nhưng mà khi mà mình nghe những cái điều này mình thấy rằng ở trong cái đời sống này, thí dụ mình muốn làm sao, thí dụ như mình là một cái người đàn ông tốt thì mình muốn có một cái đời sống gia đình tốt thì sao quý vị? Mình phải đi tìm, phải lựa chọn bằng cái trí của mình, thì mình lựa chọn mình tìm như vậy thì mình mới có được cái sự sống chung nó tốt, như là thiện nam mà sống chung với thiện nữ, hoặc là thiên nam mà sống chung với thiên nữ, mình có cái đời sống như vậy. Hoặc là chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp mà mình thấy rằng thí dụ như là đối với mà cái người mà thiện nữ mà sống chung với cái người mà thiện nam thì trong cái trường hợp này là sao quý vị? Nhiều khi do tham ái, nhiều khi do tham ái nó thúc đẩy. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với cái cô thiếu nữ khi mà đứng ở trên lầu 7, đứng ở trên một cái tầng lầu cao như vậy, nhìn thấy một cái tên tử tù, nhìn thấy một cái tên tử tù đi ngang qua, thì lập tức là lúc đó cô ta đem lòng luyến ái, đem lòng luyến ái với cái người tử tù đó, đến nỗi mà ở trong cái bài kinh đó có cái câu kệ rằng xưa tình chung chả ra vào, giờ nay tái ngộ lòng nào chẳng lai, men tình vừa nhấp đã say, bèo xanh gặp nước ngày ngày gia tăng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều gì? Có nhiều khi do cái tham ái nó thúc đẩy quá mạnh, hoặc là nhiều khi là do ở trong nhiều đời ở trong quá khứ những người này đã từng làm vợ chồng với nhau, nên ngày hôm nay mới vừa gặp thì họ lại có cái sự mà thương nhau liền, hoặc là có cái sự cảm mến nhau liền. Thì quý vị thấy rằng trong cái trường hợp đó, cái cô thiếu nữ đó là sao? Là con của một gia đình danh giá đàng hoàng, con của một cái gia đình danh giá giàu có, và bản thân của cô ta cũng là một người tiểu thư. Nhưng mà khi mà thương cái người mà tiện nam đó, có nghĩa là một cái người mà tử tù đang bị dẫn ra pháp trường để mà xử trảm, nhưng mà do cái sự thương quá nên cô ta đã lấy đã kêu cha mẹ của mình lấy tiền ra để mà chuộc cái người đó về. Thì quý vị thấy rằng sau khi mà chuộc cái người đó về để mà làm chồng mình thì sống một cái thời gian thì quý vị thấy rằng đối với cái người mà thiện nam do cái sở hành là ác xấu mà không biết từ bỏ cái sự ác xấu đó, không biết lánh xa, không biết từ bỏ, thành ra cái tư tưởng đó nó cứ còn đeo hoài, nó còn đeo mang theo cái người đó hoài. Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái người đó khi mà sống một cái người mà thiện nam mà sống chung với một người thiên nữ thì lại rất là khó sống. Trong cái trường hợp này rất là khó sống, quý vị biết sao mà khó sống? Có nghĩa là cái người mà không có phước cái người mà không có phước thì lại không sống chung với cái người có phước được. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp đó là sao? Cái người mà thiện nam đó, cái anh chàng mà tử tù đó, khi mà về làm chồng cô ta một thời gian thì lại có những cái ý nghĩ muốn trở về cái đời sống như xưa, có cái ý nghĩ muốn trở về cái đời sống như xưa. Có nghĩa là bây giờ sống có vợ thì ngày nào thì cũng phải lo làm việc, hết làm việc rồi phải lo chăm sóc cho người vợ mình, cứ như vậy ngày này qua ngày nọ, anh ta không có chịu được. Anh ta nhớ rằng thời trước mình là một cái tên tướng cóp thì mình muốn ăn giờ nào mình ăn, mình muốn uống rượu giờ nào mình uống rượu, hoặc là mình muốn ngủ giờ nào mình ngủ. Nhưng mà bây giờ sống chung với cô ta đó thì phải như thế này như thế kia vân vân, nên anh ta chán cái đời sống đó. Thường mình thấy rằng ở trong cái đời sống mình nghĩ như vậy mình thấy chán, nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng khi mà một cái người mà thiện nam mà sống chung với một người thiên nữ mà không biết tạo phước, không biết cố gắng vươn lên, không biết tạo phước thì một thời gian nào đó, một ngày nào đó thì sao quý vị? Cái người đó mất phước. Mất phước có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người nó không cộng chú được, không cộng chú được, nên cái chúng ta thấy ở trong cái trường hợp đó thì cái người thiện nam này suy nghĩ ra cái cách để mà giết giết cái người vợ mình để mà lấy tài sản và trở về cái đời sống tướng cấp như ngày xưa. Thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng ở trong cái thời này có không quý vị? Trong cái thời này có không? Những cái điều đó nó cũng có, nhưng mà có khi người ta không có nhận ra được cái điều này, người ta không có nhận ra được nhân quả nghiệp báo, hoặc là người ta không có hiểu được cái lời của Đức Phật dạy. Ví dụ như chúng ta thấy có những người sao quý vị, có những người thanh niên sanh ra cũng rất là nghèo khổ, sanh ra cũng rất là nghèo khổ, nhưng mà lớn lên thì lại gặp được cái người vợ, cưới được cái người vợ con nhà danh giá hoặc là có tài sản. Nhưng mà sau một cái thời gian chung sống thì cái người vợ thì người ta sống đoan trang, hoặc là người ta sống hiền thiện, người ta biết vừa làm việc vừa tạo ra những cái công đức, rồi cái còn đối với cái người chồng thì sao quý vị? Thì cái người này khi mà có được tài sản hoặc là có được cái đời sống đó rồi á, thì sống một cái cuộc sống buông thùa, sống một cái cuộc sống mà buông thả, thì thời gian mà cứ trôi dần như vậy á, thì từ từ cái người đó không có thể nào mà cộng chú được với cái người vợ. Thì do cái phước mình không chịu mà để mà mình tạo phước á, thì một cái lúc nào đó, thí dụ như người đó thí dụ như là uống rượu nhiều quá, hoặc là ăn chơi nhiều quá, hoặc là bỏ nhà đi nhiều quá, thì lâu ngày á, thì sẽ bị mất đi cái người vợ, mất bằng cái cách này hoặc là mất bằng cách kia. Một á, là bị không cộng chú, có nghĩa là bị vợ bỏ, hoặc là có nhiều khi bị chết giữa chừng, do thí dụ là hưởng dục quá nhiều. Thì ở trong cái đời sống này, chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh này nói về bốn cái sự sống chung là như vậy. Nhưng mà mình nhìn ra thực tế ở trong xã hội này nó cũng y như vậy, nó cũng có những cái sự sống chung như vậy. Nhưng mà những cái sự sống chung này là chúng ta phải nên hiểu rằng là nhiều khi là do duyên nghiệp nhiều đời ở trong quá khứ. Cũng như cái trường hợp mà hồi nãy chúng tôi nói lên cái cặp mà sống chung với nhau, cái người mà thiện nam với cái người thiện nữ là do họ từ xưa họ đã nhiều đời họ sống chung với nhau, nên giờ đây họ mới gặp là họ có cái sự mà thương hoặc là liên ái với nhau liền, thì chứ không phải rằng do một cái gì đó nó sắp đặt sẵn. Điều này nó không phải là do cái tiền nghiệp của mình, cái thường cận cái duyên, hoặc là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Và đối với những cái trường hợp ví dụ như chúng ta thấy rằng thiện nam với thiện nữ thì cái trường hợp này chúng ta thấy rằng cũng là do nhân duyên ở nhiều đời với nhau. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta là tiền thân của Đức Phật và vị thánh ni Gia Du Đà La, thì quý vị thấy rằng rõ ràng hai vị này trong 500 kiếp ở trong quá khứ đã từng làm vợ chồng với nhau rồi. Thì đây là chúng ta thấy rằng rõ ràng cái điều này nói lên cái gì? Nói lên do cái nhân duyên, do cái nghiệp đã tạo ở trong quá khứ rất là nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải rằng là một cái người nào đứng ở đó sắp đặt, hoặc là không phải là do một cái hoàn cảnh nào mà sắp đặt sẵn. Nhưng mà ở đây cái điều mà quan trọng á, thí dụ á, như bây giờ chúng ta có thể là chúng ta nghĩ rằng ví dụ như bây giờ mình gặp một cái, mình là một cái người mà một cái người chồng tốt đi, mà mình gặp một cái người vợ mà gọi là tiện nữ, có nghĩa là có cái sự ác giới, thì vậy thì sao quý vị? Thì mình phải biết hướng dẫn cái người đó có cái sự tạo phước để cái cuộc sống càng ngày nó càng tiến hóa, cái cuộc sống nó càng ngày nó càng tốt đẹp hơn, chứ mình không nên có cái sự xua đuổi người ta. Mình làm sao mà từ thí dụ như ở trong những cái bài kinh khác đó, từ cái bóng tối mà hướng đến ánh sáng, có nghĩa là từ cái thân phận nó thấp kém mà chúng ta phải làm sao cho nó cái thân phận càng ngày nó càng cao quý hơn, do những cái sở hành, chứ mình không phải là mình có cái sự từ bỏ người ta. Thì cái điều này là mình biết cách dạy mình và mình biết cách dạy người, làm cho cả hai đều có cái sự tốt đẹp. Thì vậy thì ở trong cái bài kinh này thì nói về có bốn cái sự sống chung giữa cái người chồng xấu và cái người vợ xấu, rồi cái cặp sống chung với nhau thứ hai là cái người chồng xấu nhưng mà cái người vợ là cái người tốt. Rồi cái cặp sống chung thứ ba là cái người vợ thì xấu nhưng mà người chồng là người chồng tốt. Rồi cái cặp sống chung thứ tư là giữa người chồng đều tốt và người vợ đều tốt hơn. Thì cái sự xấu tốt ở đây là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái người xấu thì luôn luôn có cái sự mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chửi mắng các vị sa môn và la môn. Còn cái người tốt là cái người mà từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu, và từ bỏ cái sự mà chửi mắng, không có chửi mắng các cái vị sa môn hoặc là các cái vị bà la môn. Đây là nói lên trong cái bài học, trong cái phần chúng ta học đầu tiên trong cái buổi hôm nay là nói về bốn cái sự sống chung. Cái phần này thì nó cũng dễ dàng cho chúng ta nắm bắt hoặc là lãnh hội. Vì vậy mà chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu thời gian vừa qua. Giờ đây thì xin dạ xin mời vị MC tiếp tục đọc phần thứ hai.
Sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng cho phần 10 của bài học hôm nay. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc tiếp bài học các pháp môn thuyết cho cư sĩ phần 2 La Mã 11. Bốn chân duyên tạo xứng đôi vợ chồng. Đức Phật đã thuyết pháp thoại này cho vợ chồng của gia chủ, cha mẹ Nakula, khi Đức Thế Tôn ngụ tại khu rừng Besakala ở Paga. Vào buổi sáng, Ngài đi khất thực đến trú xứ của hai người ấy. Cả hai người đã bày tỏ rằng họ rất thương yêu nhau và hài lòng về nhau. Họ muốn gặp mặt nhau ở đời sau nữa. Đức Phật đã dạy rằng nếu họ muốn gặp nhau từ đời này đến đời sau, yêu thương và hạnh phúc, cả hai người phải đồng tính, đồng giới, đồng thí và đồng trí tuệ. Như vậy sẽ gặp nhau nữa. Bốn nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng là: một, đồng có đức tính, xá má sát tha, nghĩa là cả hai người đều có chánh tính, tin tưởng tam bảo, tin lý nghiệp báo. Hai, đồng có giới hạnh, xá má si lá, nghĩa là cả hai người đều giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ba, đồng có bố thí, xá má cha gà, nghĩa là cả hai đều có tâm rộng rãi, xả tài, thích phân phát tài sản đến người nghèo khó, biết cúng dường đến các sa môn. Bốn, đồng có trí tuệ, xá má bành nhà, nghĩa là cả hai người đều có trí, hiểu biết chân chánh, có chánh kiến, biết thấy biết nhân quả, thấy biết bản chất cuộc đời, nhận thức được bốn sự thật, khổ, tập, diệt, đạo. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng cho phần này. Nam Mô Bức Tha Giá.
Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Tính giảng cái phần đầu. Này là phần 2, phần 2 của một loạt của trong bài học hôm nay. Phần này là nói đến bốn cái nhân duyên để tạo nên cái sự xứng đôi giữa lứa cho một cái đời sống vợ chồng. Thì chúng ta biết rằng ở đây đó là chỉ Đức Phật này dạy về những cái pháp của những người cư sĩ liên quan đến những cái đời sống, đặc biệt là đời sống vợ chồng. Khi mà nói đến cái câu chuyện mà cha mẹ của Nakula, khi mà cha mẹ Nakula sống rất là hòa hợp với nhau, rất là thương yêu với nhau, rất là quý kính với nhau, và do vậy đó thì khi được hỏi thì vợ cha mẹ của Nakula nói rằng là chúng con cũng mong muốn được gặp đời này và đời sau, có thể là đời này và đời sau, để làm vợ làm chồng tiếp tục nữa. Thì nhân đó Đức Thật Phật Ngài mới dạy về bốn cái pháp này, tức là bốn cái nhân để tạo nên cái đời sống vợ chồng nó có được tốt đẹp, và đó là cái nhân để gặp giữa đời này và đời sau nè. Thì trước nhất đó là nói đến cái bốn cái nhân này, đó là người mà có đồng một chung một cái niềm tin, người có đồng chung một cái giới hạnh, người hai người có đồng chung một cái bố thí, và hai người đồng chung một cái sự hiểu biết giống như nhau. Thì cái đó là cái nhân tốt. Như chúng ta biết là ngạn ngữ Việt Nam có nói một cái câu là vợ chồng là duyên nợ, tức là phải có duyên với nhau. Duyên ở đây chúng ta nói theo một cái hiểu là duyên, có cái duyên của đời trước và đời sau. Bởi vì nhờ có cái duyên đó cho nên là khi mà họ gặp mặt nhau á, thì họ có một cái sự ưa thích quý mến với nhau. Nếu như mà họ không có duyên á, thì dù có gần gũi với nhau hay là họ có như thế nào đi nữa, thì họ cũng là cái sự xa cách, tức là về mặt hiểu biết với nhau, chia sẻ với nhau thì không thể nào có sự chia sẻ được. Thì đây muốn nói tức là ngoài có cái duyên ra thì phải có cái nợ. Nó phải có cái nợ. Thì chúng ta thấy rằng ông bà mình cũng nói cái câu rằng nếu không có nợ thì cũng không phải là chịu khổ với nhau. Và cũng khi mà hết nợ rồi đó thì cũng không có gánh vác với nhau. Mà chúng ta thấy rằng gặp ở trong cái hoàn cảnh của vợ chồng thì cũng không phải là ít. Tức là có những cái cặp vợ chồng mà chúng ta thấy ở trong đời sống đời thường đó, họ rất là hòa thuận với nhau. Nhưng mà có những cặp vợ chồng thì chúng ta thấy rằng họ mâu thuẫn với nhau nhiều mặt lắm. Họ mâu thuẫn, họ xung đột với nhau nhiều mặt lắm. Nhưng mà họ cũng phải vẫn chấp nhận với nhau để sống. Và đến một lúc nào đó thì tự động người ta nói rằng là hết duyên, hết nợ thì tự động chia tay. Đó là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy rằng một trong những cái pháp, bốn cái pháp hay là bốn cái nhân mà để cho có một cái đời sống của người cư sĩ hay hoặc là đời sống vợ chồng nó có sự gắn bó với nhau. Như vậy thì trước tiên là chúng ta thấy rằng là nói đến cái niềm tin á, chúng tôi có thấy rằng một điều đó là nếu như chúng ta cùng một tôn giáo với nhau thì rất là dễ. Thí dụ như chúng ta thấy các nước quốc giáo đó, khi họ kết hôn với nhau á, thì cái việc mà sự chứng kiến của tăng chúng, chứng minh của tăng chúng, và cái việc mà đối với Tam Bảo á, thì đối với họ là một cái mối gần gũi và là một cái cầu nối để kết nối giữa hai vợ chồng với nhau. Chúng tôi có xem một cái tờ báo Hà Nội, ở Hà Nội đó. Giờ đây trong những năm gần đây á, thì giới trẻ ở Hà Nội có một cái khuynh hướng là tổ chức đám cưới ở trong chùa, mà họ làm rất là hoành tráng, họ làm rất là quy mô, và trong đó không có thiếu cái nghi thức mà chư tăng phải tụng cầu tụng kinh phúc chúc an lành cho họ, và bên cạnh đó có sự kết hợp là giảng dạy đạo làm vợ, đạo làm chồng cho đôi vợ chồng mới sắp sửa kết hôn. Đó là như vậy. Thì ở đây chúng tôi nói rằng là một trong những cái niềm tin đó, nó rất là quan trọng. Nếu một hai người mà cùng chung với lại một tôn giáo với nhau và cùng chung có cái niềm tin với nhau, nếu là hai người tin ở Phật, tin ở Pháp, tin ở Tăng giống như nhau, và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình đặt cái chuẩn là lấy cái, tức là mình đặt cái chuẩn nếu cả hai cái người đồng hợp với nhau, cả niềm tin, cả sự bố thí, cả trí tuệ và cả giới hạnh, thì điều đó không nói. Nếu mà một cái trường hợp khác mà đặt cái trường hợp nếu như mình nói rằng là về môn đăng hộ đối á, thí dụ một bên giàu hay là một bên nghèo của ngài chẳng hạn như vậy, thì cái điều đó không bàn đến. Nhưng mà ở đây nếu như một người mà có được cái niềm tin, trước tiên là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và tin luật nhân quả, tin nghiệp báo mình làm, Và chúng tôi cũng thấy rằng trong cuộc đời đó thì mình cũng có gặp, cũng có là, cũng có chứng kiến và chứng minh nhiều cái hôn lễ, hôn lễ của những người Phật tử, trong đó có người Khmer cũng có, và người Kinh cũng có, người Việt cũng có. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà cả hai cái người có niềm tin với nhau, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin nhân quả, lấy cái điều mà niềm tin của mình luôn luôn lấy cái đặt cái tâm bảo làm cái tầm quan trọng đó, để mà mình hướng đến, hoặc là đem cái đời sống nhân quả của mình, mình hiểu được cái nhân quả và ứng dụng cái đời sống nhân quả vào trong đời sống của mình thì nó rất là tốt. Bởi vì hai vợ chồng đồng tin như vậy hết, đồng hiểu như vậy hết. Còn nếu như một người vợ, ví dụ như một người vợ mà không tin về nhân quả, nếu người vợ mà mua cá hay mua con vật về sống mà về là giết á, thì người chồng mà người mà hiểu được nhân quả thì khuyên nên tránh những điều đó. Nhưng mà người vợ là không nghe, người vợ không nghe bởi vì người vợ không có tin ở nơi nhân quả. Người vợ không có tin ở nơi nhân quả, và do vậy đó thì người vợ vẫn phải làm. Và cái điều nếu mà một người chồng lấy cái việc mà tin nhân quả làm trọng, lấy cái nhân quả làm cái phương châm đời sống hành động cho gia đình của mình á, trong đó có vợ và chồng luôn á, để dung bồi cái đời sống gia đình á, thì như vậy thì nó sẽ có cái sự mâu thuẫn với nhau về mặt hiểu về nhân quả, tin về nhân quả. Và nếu như mà ngược lại, nếu mà người chồng á, người vợ mà tin về nhân quả mà người chồng không tin về nhân quả, người chồng không có đức tin ở trong tam bảo, không đi chùa, không có nghe pháp, hoặc là không làm điều thiện, mà ngược lại người vợ làm điều thiện, thì nó cũng có những cái bất trắc, nó có những cái bất trắc. Mà chúng tôi thấy rằng là nhiều khi những cái chuyện, từ những cái chuyện mâu thuẫn nhỏ nó trở thành những cái sự mâu thuẫn lớn, những cái việc mâu thuẫn lớn, và nhiều khi mình sẽ phòng ngừa những cái tình huống xấu sẽ xảy ra, thì cái điều đó nó cũng có thể xảy ra ở trong đời sống. Và nếu như mà cả hai người đều có niềm tin ở nơi tam bảo, là một người cùng chung một tín ngưỡng này, là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tức là lấy tam bảo làm chỗ điểm tựa chính cho chính mình, bên cạnh đó lấy cái đời sống nhân quả, tức là hiểu nhân quả, áp dụng đời sống nhân quả vào đời sống, tin rằng nghiệp lành cho quả vui và nghiệp ác thì cho quả khổ. Cả hai vợ chồng đồng tin như vậy và đồng thực hiện như vậy thì nó tốt biết mấy. Và nếu như mà cả hai vợ chồng mà đều tin như vậy và lấy phương châm hành động đạo đức của mình làm cái phương châm hành động trong đời sống hàng ngày, rất là tốt, mà nó hòa thuận với nhau. Chúng tôi cũng có thấy rằng cũng không có ít là người Việt Nam Phật tử mình á, là giới trẻ cũng vậy, nhưng mà người lớn tuổi cũng vậy đó. Vợ chồng họ sống hòa hợp với nhau, mặc dù là họ vẫn có niềm tin đối với tam bảo. Chồng cũng đi chùa và chồng cũng làm điều thiện và vợ cũng làm điều thiện. Mà họ sống rất là chuẩn mực ở trong đời sống của người cư sĩ. Như vậy thì giữa hai vợ chồng đồng giống nhau, đồng chung với nhau niềm tin. Thì ngạn ngữ Việt Nam người ta có nói cái câu là đồng vợ đồng chồng tác bể đông cũng cạn. Đây cũng nói là cái ý chí hay là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Dạ, tức là mà hả vợ hô á thì chồng ủng hộ, mà hả vợ hô á thì chồng ủng hộ, chồng hô thì vợ ủng hộ. Như vậy thì giữa hai người đồng có một cái sự hiểu biết với nhau và đồng chung với cái niềm tin là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin nhân quả, lấy nhân quả làm cái đời sống của mình. Và nếu mà hai người đồng có niềm tin như vậy thì xin thưa quý vị rằng là không phải nó chỉ là nhân hạnh phúc cho đời này, mà nó là nhân để tạo cho đời sống tương lai. Dạ, đời sống tương lai. Bởi vì chắc chắn á, chúng ta biết rằng một điều đó là giáo pháp của Đức Phật không phải chỉ dạy cho cái việc giải thoát hoàn toàn, giải thoát sanh tử khổ, luân hồi khổ đau không. Bởi vì cái đó là cái mục tiêu cuối cùng, hay là lý tưởng giải thoát cuối cùng của Đạo Phật. Nhưng mà bên cạnh đó thì Đức Phật Ngài cũng dạy cho cái việc mà làm sao có được một cái đời sống hạnh phúc gia đình của những người cư sĩ. những người cư sĩ. Như vậy thì nếu mà cả hai vợ đồng chợ và chồng với nhau có cái niềm tin với nhau thì đó là một cái sự hòa hợp rất là lớn. Mà cũng không phải là chúng ta thấy rằng có những cặp vợ chồng đó, quý vị thấy rằng nhiều khi là vợ đi chùa, chồng lại khi mà trở về thì chồng lại cằn nhằn bởi vì họ không có niềm tin. Rồi nhiều khi rồi xảy ra những cái chuyện không hay đó, lời qua tiếng lại đó, nó không hay nữa, rồi sinh ra những cái việc không hay, mà đó là cái mà chúng ta thấy cái bất lợi nếu như cả hai vợ chồng đều có một cái niềm tin. Cái thứ hai nữa là cả hai vợ chồng đều có cái giới hạn, nếu là một người cư sĩ thì có cái giới hạn của người cư sĩ giữ năm giới, hoặc là có khi thì mình phát nguyện thọ tám giới, ví dụ vậy. Thì đời sống mà nếu cả hai người là kiên cử sát sanh, kiên cử trộm cắp, kiên cử tà dâm, hay là kiên cử nói dối, kiên cử uống rượu, cả hai người đều kiên cử điều đó thì nó tốt. Nhưng mà nếu như mà chỉ có vợ làm mà chồng không làm thì một khi mà đời sống ăn uống, đời sống sinh hoạt hàng ngày mà chồng có nhu cầu cần thiết những cái gì đó, ví dụ như là những buổi tiệc trong đó có uống rượu mà người vợ mà không làm thì có những cái chuyện. Nếu mà chồng kêu làm mà vợ không có bài tiệc rượu ra thì nó có những sự mâu thuẫn, vân vân. Thì ở đây có, chúng tôi nói là có nhiều cái khía cạnh mà chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái bất lợi. Thật sự ra thì ở đây chúng tôi không nói đến cái việc hôn nhân quá nhiều, nhưng mà ở đây đó, cái điều mà nếu như mà cả hai người đó cả hai người đều có cái giới hạnh, đều biết giữ giống như nhau, tức là giữ gìn những cái lời dạy của Phật giống như nhau, tức là người hai người đồng kiên cử sát sanh, đồng kiên cử tà hạnh, đồng kiên cử nói dối, đồng kiên cử trộm cắp, hoặc là đồng kiên cử uống rượu, thì cả hai điều đó nó rất là tốt. Bởi vì nếu một người mà giữ giới đó thì quý vị biết rằng một người giữ giới thì người đó chắc chắn sẽ sinh thêm hoặc là sinh lại cõi người. Còn cái người mà không giữ giới thì cái người đó do cái quả mà người đó hôm cách đây một hai bữa chúng ta đã học một cái bài học có nói về cái việc mà cái nhân để sanh lên làm trời làm người đó, thì trong đó có cái năm giới, năm giới hoặc tám giới đó, tức là cái quy y Phật, quy pháp, quy tăng, hoặc năm cái giới. Nếu như người cư sĩ mà một người mà giữ giới thì người đó sẽ là giữ tròn đủ được năm giới, thì cái người đó đó sẽ là có cái nhân lành để sanh về cõi trời hoặc là sanh về cõi người. Như cổ đức mình có cái câu nói rằng ngũ giới bất trì nhân thiên lậu triệt, tức là năm giới mà mình không làm hành trì thì đường trời người mình bế tắc. Ở đây không phải là mình chỉ giữ giới nó chỉ là nhân để tạo sanh thiên hay là sanh trời, sanh người, không phải là sanh trời hay sanh người, mà là chỉ là cái nhân, cũng là cái nhân để tạo cái nhân lành để hướng đến sự giải thoát. Nhưng mà ở đây đó, nếu như mà một người chồng hay hoặc là một người vợ giữ giới, một người còn lại không giữ á, thì chắc chắn một người được sanh thiên hay là sanh trời sanh người. Nhưng mà một người còn lại là do cái quả xấu của mình, mình đã gieo cái nghiệp sát sanh, gieo cái nghiệp trộm cắp, gieo cái nghiệp tà hạnh hoặc là nói dối vân vân, do gieo cái nhân đó đó mình sanh vào cảnh khổ. Nhưng đời này đời sau, đời này mình gặp nhau nhưng mà đời sau chưa chắc mình đã gặp nhau, đó là như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy là nói đến cái câu chuyện của cha mẹ nát của lá đó, thì hai người sống hòa hợp với nhau, sống hòa thuận với nhau, sống hiểu biết với nhau, sống chia sẻ với nhau, nhưng mà rồi á, nhưng mà Đức Phật dạy cho là phải làm sao để có được những cái pháp mà chúng tôi đang nói ở đây, tức là đồng niềm tin và đồng chung cái sự giữ giới của mình. Như vậy thì trong đạo Phật á, không phải là mình biết rằng mình giữ giới là để ngăn trừ những cái nghiệp xấu mà không sanh, ngăn trừ được những cái nghiệp xấu và tránh xa những cái nghiệp xấu để rồi không sanh vào trong cảnh khổ, đó là như vậy. Như vậy thì cả hai người nếu đồng chung giới hạn với nhau thì nó tốt, tốt hơn. Và chúng ta thấy rằng nếu mà nói năm giới nó không phải là chỉ là cái quả, là cái nhân lành để đưa đến cái quả tương lai tốt không đâu, mà nó cũng là nói đến cái nhân tốt để là tạo cho cái hạnh phúc của gia đình. Nếu mà cả hai người đồng chung hòa quyện với nhau, hòa quyện với nhau cả về niềm tin, cả tin về luật nhân quả, tin về nhân quả, lấy nhân quả làm cái phương châm hành động cho đời sống hàng ngày của mình, và luôn luôn giữ giới hạnh để tránh xa những cái nghiệp xấu, thì cái điều đó nó rất là tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà một trong hai người chồng làm tốt mà vợ không làm tốt, thì mình chỉ gặp nhau ở đời này thôi, nhưng mà chưa chắc là gặp ở đời sau. Bởi vì mình cũng biết Phật Phật dạy rằng chúng sanh là người thừa tự của nghiệp, mà là kẻ thừa tự của nghiệp. Cho nên là mình gieo nghiệp xấu thì mình sẽ sanh vào cảnh khổ, mình gieo nghiệp tốt quá thì mình sanh vào cảnh lành, cảnh giới an vui trời người. Như vậy thì khi mà mình có giới hạnh là mình đã là cái người mà tạo những cái nhân lành để tạo cái hạnh phúc cho cái đời sống hiện tại. Nếu cả hai lấy cái việc mà giới hạnh, lấy cái việc mà niềm tin làm cái sự đối trọng của chính mình, để rồi mình làm cái phương châm hành động cho đời sống hàng ngày, nó rất là tốt. Mà chúng tôi thấy rằng là cũng gặp nhiều cái hoàn cảnh những người Phật tử đã có cái đời sống như vậy rồi, và chồng, cả chồng lẫn vợ đều có một cái sự gắn bó với nhau, và đồng là Phật tử hết, và là Phật tử hết, đồng là những người cư sĩ hết, có giới hạnh, có rồi có niềm tin đối với Tam Bảo, có rất rõ ràng. Và cái điều thứ ba ở đây, khi mà Đức Phật Ngài nói rằng là nếu mà là nhân lành để cho ở đời này và đời sau nữa, thì bên cạnh đó có cái sự bố thí. Và bố thí một người chồng hay người vợ cũng vậy đó. Một người chồng mà tin về cũng thường xuyên bố thí, và tin về nghiệp lành của mình làm, thiện sự của mình làm, bố thí có đức tin ở trong Tam Bảo, rồi cúng dường cho tăng chúng, cúng dường cho Tam Bảo, người vợ cũng có một cái niềm tin như vậy đó, thì nó tốt là hai người cùng làm. Mình có nhiều mình cúng nhiều tùy theo khả năng của mình, và mình có ít thì mình cúng ít tùy theo khả năng của mình. Và ở đó nếu cả hai đều là chia sẻ với nhau và hiểu biết với nhau thì nó rất là hay. Còn chúng tôi thấy rằng có những người, nếu như là có những cái cô Phật tử họ có chồng, nhưng mà rồi người chồng không có biết bố thí, không có biết cúng dường gì hết. Thế là mình cũng phải lén lút, bởi vì mình có niềm tin, mình bố thí, nhưng mà lại là không, người chồng không có bố thí thì buộc phải lén lút, tức là mình phải lấy một phần nào đó của cải tài sản của mình ra để mà mình bố thí, nhưng mà không cho người chồng hay. Có những trường hợp là có những người vợ thì người vợ lại không có cái niềm tin trong cái việc bố thí, không có cái việc mà thường xuyên bố thí, nhưng mà người chồng lại thường xuyên có cái việc bố thí. Thì chúng ta thấy là trong cái văn hóa Việt Nam mình xưa cho tới bây giờ, thì bây giờ mặc dù là có nhiều cái phương hướng là để thay đổi, là vợ chồng đồng làm và đồng tạo ra tài sản để rồi tạo cái sự bình đẳng giống như nhau, nhưng mà trong cái văn hóa thì xưa nay thì chúng ta thấy rằng phần lớn là người đàn ông người ta làm chủ ở trong gia đình, và người ta là người mà có thể làm ra tài sản của cải, cái đó là trong văn hóa, thế là họ sẽ làm chủ. Nhưng mà có một điều đó, chúng ta thấy rằng nếu cả hai mà đồng có cái sự xả ly, có cái sự sụp bỏ đó, nếu một người chồng mà muốn xả bỏ, tức là muốn xả ly rộng rãi thoải mái đó, nhưng mà vợ không chịu, không có làm thì khó. Một người chồng mà biết cúng dường đó với Tam Bảo, phụng sự đối với Tam Bảo, mà người vợ không muốn làm, hoặc là người chồng muốn chia sẻ một phần của mình, tài sản của mình để bố thí cho những người nghèo khó, những người khốn khó. Nếu như mà cả hai mà làm được đồng bố thí như vậy đó, đồng xả bỏ những cái tâm bón rách của mình, đồng xả bỏ những cái gì kỳ của mình á, chính mình á, thì ở đó nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà có những trường hợp thì chúng ta thấy rằng có những người vợ lại có tâm xả bỏ, tức là biết bố thí, biết cúng dường, nhưng mà người chồng lại không có làm những điều đó. Thì chúng ta thấy nội một ở trong bốn cái điều này á, Chỉ cần mà mình không cần đồng nhất với nhau trong bốn điều này, một trong bốn điều thôi, thì chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có duyên ở đời này mà cũng không thể có duyên ở đời sau. Có tốt lắm thì cũng chỉ có duyên ở đời này thôi. Có tốt lắm là sao? Là nhiều khi là bằng mặt, bằng lòng, không bằng lòng, rồi cũng phải chấp nhận, rồi chịu, chấp nhận với nhau để rồi cho qua chuyện rồi thôi. Nhưng mà nếu như mà cả hai đồng có cái sự bố thí với nhau thì cái đó là cái nhân lành. Bởi vì nhân lành của sự bố thí đó, cũng là nhân để sanh lên cõi trời, sanh lên cõi người. Và chúng ta thấy rằng vợ chồng của Ngài Kassapa đó, lúc mà được biết là kiếp trước của hai vị này, tức là cái cô vợ của Ngài Kassapa và Ngài Kassapa trước đó là ở cõi trời Phạm Thiên sanh xuống, thì do hai cái người này là sự thật là không muốn kết hôn với nhau, nhưng mà do cái truyền thống gia đình, do cái sự ràng buộc của gia đình, và cuối cùng rồi hai người kết hôn với nhau. Nhưng mà mặc dù có kết hôn với nhau như vậy, nhưng mà hai người vẫn sống tốt, nhưng mà vẫn giữ cho nhau, tức là không có phải như những người phàm tục khác, những người phàm phu, những cái người mà bình thường khác, mà lại có một cái đời sống giống như là một cái vị Phạm Thiên. Thế rồi một thời gian sau á, thì hai người này cũng đồng nguyện xuất gia, tức là cũng mặc dù là trên danh nghĩa thì là hai vợ chồng, nhưng mà kỳ thực là không phải là hai vợ chồng, bởi họ không có sống chung ăn ở với nhau. Vì vậy á, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là đó cũng là cái nhân lành, mà do cái nhân lành đó đã gieo trồng từ trước, cho nên là hai vị này sanh từ ở cõi trời Phạm Thiên á, sinh xuống là do cái nghiệp lành, hay là do cái chủng tử của một cái vị trời Phạm Thiên sanh xuống á, cho nên là các cái dục nó không có đối với các vị này, hai vị này, cho nên là sau đó thì hai vị này cũng phát nguyện là một vị thì xuất gia thành tỳ kheo, là ngày Kassapa, và cô vợ thì xuất gia trở thành một vị tỳ kheo ni, và sau đó thì hai vị trở thành một vị a la hán á. Thì đó là một trong những cái gì, đó là nhờ cái nhân lành đó, nhờ cái duyên lành đó. Cho nên là có nhiều khi thì chúng ta biết rằng là trong cái cuộc sống á, thì cái điều mà có thể chấp nhận với nhau và có thể là không thể chấp nhận với nhau, nhưng mà với một cái điều thứ tư ở đây, Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người mà có một cái đồng cái trí tuệ, đó là nếu mà hiểu cái trí tuệ đây là sự hiểu biết, hiểu biết một cách chân chánh. Chúng tôi thấy rằng có những cái cặp vợ chồng á, ông chồng thì mê tín, nhưng mà người vợ thì là có một cái niềm tin chính đáng, tin về nghiệp báo, tin cái gì rõ ra cái đó, tin ở trong nhân quả, tin nghiệp báo, rồi tin đức tin nó tam bảo. Nhưng mà ông chồng lại cúng bái cúng cái này rồi tế cái kia liên tục, rồi đi ở đây đầu kia miễu này đình kia để rồi cầu nguyện cái này kia. Rồi có những trường hợp là chúng ta thấy rằng có nhiều cô vợ lại đi theo đồng cốt đồng bóng mà. Ở đây chúng tôi muốn nói cái điều đó, nhưng mà có một điều đó là người chồng vẫn có cái niềm tin ở trong cái sự hiểu biết của mình. Khi mà mình hiểu biết về nhân quả, biết về sự thật của nó, biết rõ về sự thật của mọi pháp như vậy, nhưng mà rồi á thì quý vị thấy rằng thấy biết đúng về cái nhân quả, hay là thấy biết đúng ở trong cái việc làm, hay là thấy biết đúng về niềm tin tín ngưỡng của mình, thì cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà một người mà không hiểu được điều đó, nó rất là cái nguy hại cho chính mình, nguy hại cho rất là nhiều. Vì vậy cho nên cái trí tuệ là cái mà mình thấy rằng cái điều cái yếu tố rất là quan trọng để giúp cho hai cái người có nhận định đúng, hiểu biết đúng về sự thật bản chất của cuộc đời, bản chất cuộc đời. Mà Đức Phật ngày dạy sự thật của cuộc đời là như thế nào thì mình cũng phải hiểu. Mặc dù là chúng ta biết rằng đời sống của chúng ta giữa cái sự thật và lý tưởng á, thì nó hoàn toàn nó gần như là sự khác với nhau, và nó khác với nhau rất là nhiều, và chúng ta phải có sự phấn đấu ở trong đó. Chứ còn bây giờ quý vị thấy rằng cuộc đời sống cư sĩ thì chúng ta còn đời sống vợ chồng, rồi chúng ta còn biết cho cuộc sống kiên trạ, rồi cuộc sống biết bao nhiêu là những cái ràng buộc ở trong cuộc sống. Nhưng mà ít ra là cái người mà hiểu được cái con đường chính đáng để mà đi, thấy được nguyên nhân của sự khổ, mình cái hiểu của mình Dạ, cái hiểu của mình về sự khổ á, nó khác với cái hiểu của Bậc Thánh, và cái hiểu của một cái vị mà cái hiểu mà cái vị một Bậc Thánh á, khác với một cái hiểu của một người phàm phu. Nhưng mà mình hiểu đó, nó cũng là cái nhân tốt chứ gì, mặc dù chưa làm được, chưa có thể đoạn khổ được, nhưng mà mình hiểu được sự khổ, hiểu trong cái trí tuệ hiểu biết của một người phàm phu thôi, chứ không phải là trí tuệ của một Bậc Thánh. Nhưng mà ít ra mình cũng hiểu được điều đó, thì trong cuộc sống đời thì mình đã vươn lên, đời thì mình đã vươn lên, tức là mình có đời sống vợ chồng, có đời sống biết như sự ràng buộc ở trong đó. Nhưng mà mình hiểu được cái điều mà Đức Phật Ngài dạy sự khổ, nguyên nhân của sự khổ và con đường để đưa đến sự diệt khổ và sự chấm dứt khổ. Khi mà mình hiểu được như vậy, nó giúp cho mình có một cái đời sống trong mọi hoàn cảnh, mình hiểu được điều đó, để rồi mình có thể là cuộc sống mình có thể linh động, để mà mình tránh né bớt đi những cái điều gì mà nó ràng buộc mình. Và làm sao thì trong cuộc sống có một chút nào đó, dù là diễn ly, thân diễn ly hay tâm diễn ly, nhưng mà ít ra cuộc sống mình hiểu được như vậy, nó giúp cho mình có cái sự viễn ly, có cái sự cách xa được, có được cách xa được. Thì cái trí tuệ ở đây đó muốn nói đến, tức là cái trí tuệ hiểu biết về cái điều mà mình hiểu nhận định đúng về những cái sự thật của nó, cái chánh kiến đó, tức là nhận định đúng về sự thật của nó, hiểu về nhân quả, hiểu về ân đức của Tam Bảo, hiểu biết về cái sự ân đức của Tam Bảo, và hiểu được cái bản chất của thế gian, nó là vô thường, khổ, vô ngã hay sao. Mình hiểu được như vậy thì giúp cho mình có một cái sự hành động đúng đắn. Như vậy thì cả bốn cái trường hợp, cả bốn cái pháp này đó, chúng ta thấy Đức Phật này nói là nếu như một người mà có nên vợ nên chồng với nhau á, vừa là sự hòa hợp ở trong đời này và hòa hợp ở trong đời sau, thì người đó phải có bốn cái pháp là đồng niềm tin, là tin nhân quả, tin Tam Bảo, tin đúng với cái lý tưởng của mình đi, và đồng cái sự giữ giới, tức là mình phải có giới hạnh, đời sống cư sĩ phải có giới hạnh, giới hạnh của người cư sĩ, giới hạnh cư sĩ như vậy là giúp cho mình có được cái sự hiểu biết và cái sự đúng đắn hơn, giúp cho gia đình được cái sự hạnh phúc, và đó cũng là cái nhân để đời sau có thể sanh lành, sanh chung với nhau, như là thiên nam hay là thiên nữ, hoặc là thiên nữ thiên nam vân vân, không có cái sự khác biệt với nhau như vậy. Rồi cái người đó phải có cái sự bố thí để xả bỏ, xả ly những cái ràng buộc, xả ly những cái bón rít, xả ly những cái câu chấp ở trong cái suy nghĩ của mình. Như vậy cũng là một cái điều tốt, để là cái nhân lành để sanh lại cội, đời sau sanh được cái cảnh giới an vui, và đồng trí tuệ, tức là hiểu biết thì đúng sự thật của nó, đặc biệt hiểu về bản chất của nó, hiểu về sự thật của sự khổ, thì hiểu được cái nguyên nhân dẫn đến khổ, hiểu được cái sự chấm dứt khổ, và hiểu được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ. Như vậy là cái điều mà cần thiết, bởi vì nếu như mình có cái chánh kiến đó, là giúp cho mình có một cái định hướng đúng, mặc dù là mình đi chậm, đi mau, đi bằng phương tiện nào, mà nếu mà mình có một cái chánh kiến, tức là cái tri kiến mình hiểu đúng như vậy đó, thì sớm muộn mình sẽ đi đến thôi. Dù là cuộc sống của người cư sĩ đó, mình còn bao nhiêu cái bận rộn, còn bao nhiêu cái ràng buộc, còn bao nhiêu cái nhơi nhiêu khê, mà nếu mà mình đã hiểu đúng như vậy thì giúp cho mình rút ngắn được cái thời gian hơn, và mình đi đúng hướng hơn để đưa đến chấm dứt khổ. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Như vậy là chấm dứt khổ là chấm dứt ở trong tương lai, còn ở hiện tại để có gặp mặt nhau ở đời này và đời sau, cũng là do chính một người vợ, cả vợ đồng chồng đều có cái niềm tin đồng, cũng đều có cái giới hạn giống như nhau, và đều có cái sự bố thí giống như nhau, và đều có cái sự trí tuệ hiểu biết đúng sự thật đúng như nhau, giống như nhau, thì đó là cái nhân lành để gặp đời này và đời sau. Thì đây chúng tôi xin trình bày cái đoạn này, cái đoạn nói về bốn cái nhân, tức là bốn cái pháp để gặp ở đời này đời sau của đời sống vợ chồng, nếu mà được hòa thuận, hòa hợp với nhau ở trong đời này và đời sau, đó là những cái nhân lành. Chúng tôi xin nhận chấm dứt ở đây. Bây giờ thì mời vị MC lên đọc phần 3, sau đó chúng ta sẽ tính vị giảng sư kế tiếp.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Dạ, chúng con kính tri ơn Đại Đức Pháp Tôn. Dạ, con kính đảnh lễ với Chư Tôn Đức Quan Ni. Kính chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin đọc tiếp phần chánh văn ạ. Năm nghề buôn bán trái đạo của cư sĩ. Đức Phật đã thuyết điều này cho các tỳ kheo nghe. Một người cư sĩ không nên làm năm nghề buôn bán này. Một, buôn bán vũ khí, sát thá, quá ni chá, nghĩa là buôn bán bất cứ vật gì gọi là khí giới, công cụ dùng để giết hại nhau như gươm đao, cung nỏ, súng đạn, vân vân. Hai, buôn bán chúng sanh, sát tá quá ni chá, ni cha. Theo chú giải giải thích, điều gọi là buôn bán chúng sanh, tức bán con người cho người về làm nô lệ. Ba, buôn bán thịt, mâm xá quá ni cha. Theo chú giải, điều gọi là buôn bán thịt là buôn bán thú vật cho người ta mua về nuôi hoặc ăn thịt, kể cả việc mua đi bán lại thịt thú được giết mổ. 4. Buôn bán chất say, machawanicha, nghĩa là buôn bán các chất làm cho say nghiện như các loại rượu, cần sa, á phiện, vân vân. 5. Buôn bán độc dược, quý xá quá ni cha, tức là buôn bán chất độc, thứ dùng để đầu độc hại chúng sanh. Người cư sĩ nuôi sống bằng một trong các nghề buôn bán này gọi là người sống tà mạng. Dạ, chết trong cư sĩ giới pháp thì kheo giác giới biên soạn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng phần bài học này ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Đại Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, đối với chúng ta vừa nghe đọc tiếp theo cái phần thứ ba ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rõ ràng đối với Đức Phật đó, Ngài dạy cái người cư sĩ rất là kỹ. Ngoài cái việc mà giữ giới ra, ngoài cái việc mà tạo phước vân vân, rồi phải có những cái sự mà nuôi mạng một cách chân chánh. Quý vị biết rằng đối với có những cái, nếu mà chúng ta mà không biết không biết những cái điều này, có nhiều khi chúng ta sẽ bị khó chịu ở trong tâm. Thí dụ như có những cái điều mà không phạm tội mà chúng ta tưởng là phạm tội, hoặc là có những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó không phạm giới mà chúng ta tưởng là nó phạm giới. Vì vậy nó làm cho tâm của chúng ta bị sầu muộn. Vậy thì ở trong cái, quý vị thấy rõ ràng, nếu mà đối với người cư sĩ thì cái điều học hoặc là cái giới học dù sao nó cũng rất là nhẹ. Nhưng mà quý vị thấy rằng, nhưng mà tuy rằng nó nhẹ nhưng mà nó dễ bị đứt. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái giới nói dối của cái người cư sĩ đi, thì cái điều này mình thấy rằng cũng rất là dễ, nó cũng rất là dễ hành trì, nhưng mà nếu mà sơ xuất thì chúng ta sẽ dễ dàng bị đứt giới. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với đời sống cư sĩ mình thấy cũng có rất là nhiều cái điều nhẹ nhàng. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với người cư sĩ thì như ở trong cái bài học này, mình chỉ cần tránh xa năm cái nghề này ra thôi. Mình tránh xa, ví dụ mình muốn có một cái sự tu tập về chánh mạng của người cư sĩ, ngoài những cái pháp, cái cách mà chúng ta tu tập như là bố thí hoặc là phục vụ hoặc là cung kính vân vân, thì ngoài những cái điều đó ra, chúng ta còn cái sự mà nuôi mạng chân chánh. Thì chúng ta nuôi mạng chân chánh bằng cách nào? Bằng cách chúng ta tránh xa năm cái nghề này ra. Thứ nhất là buôn bán vũ khí, thứ hai là buôn bán chúng sanh, thứ ba là buôn bán thịt, thứ tư là buôn bán chất say, thứ năm là mình buôn bán độc dược. Thì mình tránh ra những cái nghề này, năm cái nghề này, thì mình là một cái người mà có sự mà nuôi mạng chân chánh. Thì tại sao mà mình phải phải thực hiện cái điều này quý vị? Thật sự ra đó, quý vị biết rằng khi mà mình làm một cái điều gì đó, mình thí dụ như mình làm một cái điều gì đó, thì cái cận tử nghiệp của chúng ta nó rất là dễ dàng nhớ tới cái điều đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái vị mà tu thiền hoặc là những cái vị mà có cái sự phục vụ tam bảo trong cái thời Đức Phật đó, quý vị thấy rõ ràng có những người ví dụ như người ta cúng dường bộ y, nhưng mà lúc mà lâm chung á, người ta nóng trong người, người ta nóng nảy rồi cái trung tâm người ta khó chịu như là lửa đốt nhưng mà lúc đó thì sao cái vị đó, những cái ngọn lửa mà cái vị đó thấy là lại là như là cái màu y nên cái tâm quan hỷ nó sanh lên người đó sanh về phạm thiên giới sanh về làm cái vị chư thiên thì ở đây thì ý chúng tôi muốn nói về cái điều gì thường thường nếu mà chúng ta khăng khít với một cái điều gì đó thì lúc đó chúng ta sẽ nhớ đến lúc mà lâm chung chúng ta sẽ nhớ đến còn ngay trong hiện tại có nhiều khi tâm của chúng ta nó không an. Ví dụ giờ quý vị thấy rằng mình buôn bán vũ khí mình có an không, tâm mình có an không? Không bao giờ an. Mình buôn bán vũ khí lúc nào mình cũng sợ sệt, sợ sệt cái điều này điều kia. Ví dụ như buôn bán vũ khí mình thấy cái cảnh mà người ta bắn, người ta dùng cái vũ khí đó, người ta giết người hàng loạt, nhiều khi mình thấy cái cảnh đó mình cũng rúng động. Hoặc là đối với những người mà ví dụ như là người ta buôn bán vũ khí mà người ta buôn bán lậu đi thì người ta cũng phật phòng lo sợ thì cái điều này vậy thì mình có tu tập được không? Tu tập được mà mình buôn bán những cái đồ này ra để chi? Để người ta giết người giết một mạng người thôi mình thấy nhiều khi cái con vật đó, nó bị giết một cách thê thảm mình cũng cảm thấy tâm mình rúng động rồi huống hồ chi đối với con người vì vậy mà một cái người mà khi mà buôn bán vũ khí tuy rằng mình không giết nhưng mà cái điều này mình hằng chứng kiến mình biết tại sao mà mình thấy rằng cái nghề này nó không được tại vì mình biết chắc rằng cái loại vũ khí này để làm gì để giết chúng sanh khác nên làm cho cái tâm của mình biết rõ cái điều này rồi thì cái tâm của mình lúc nào nó cũng thấy có cái sự bức rứt, nó khó chịu rồi cái thứ hai nữa chúng ta thấy rằng nếu mà cái nghề này mình thực hiện cái nghề này không khéo nó sẽ đưa chúng ta vào khổ cảnh cái sự mà nuôi mạng không có chân chánh, có nghĩa là mình thực hiện tà mạng thì nó sẽ dễ dàng nó đưa mình vào khổ cảnh ví dụ như mình thấy rằng đối với thường thường mình làm cái gì thì mình nhớ tới cái điều đó. Vậy thì một người mà buôn bán vũ khí thì người ta nhớ đến những cái điều tai hại, mà những cái điều tai hại này thì cái tâm này cái tâm bất thiện nó sẽ sanh lên nó sẽ đưa chúng ta vào khổ cảnh. Rồi buôn bán chúng sanh cũng vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng con người của chúng ta đó buôn bán chúng sanh thì trong cái trường hợp này thì chú giải thích là buôn bán con người để mà mua về làm nô lệ vân vân. Thì cái điều này mình thấy rằng ngày xưa đó thì cũng có ngày xưa thì cũng có, ngày nay cũng có quý vị. Trong báo chí mình thấy đăng rất là nhiều có những trẻ em, những phụ nữ bị buôn bán qua đường biên giới vân vân. Thì cái điều này nó cũng có. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với con người của chúng ta đó, ai mà chỉ cần mà cho nhốt chúng ta hoặc là có cái sự mà đóng khung chúng ta lại thôi chúng ta cũng đã cảm thấy sợ và đã cảm thấy ghét rồi. Như ở trong Pháp Cú Kinh mình làm cái gì mà cho người ta buồn mà để đem lại cái sự an lạc cho mình thì điều này nó không có. Còn vậy thì nếu mà mình mà buôn bán chúng sanh mình làm người ta đau khổ gấp bội phần hơn nữa. Mình nghĩ coi, ví dụ như giờ ai mà người ta một cái công viên là một cái chỗ mà mọi người rất là thích. Vậy thì nếu mình thích, tuy rằng mình thích vậy nhưng mà quý vị biết rằng là thích chỉ có một chút nào đó thôi. Thử ai mà người ta đem mình, tuy rằng cái chỗ đó là đẹp, mà chỗ đó thích, nhưng mà người ta đem mình, người ta nhốt mình vào đó lâu tháng, lâu năm thì mình cũng không chịu. Thì mình thấy cái sự mà tự do của con người là cái điều đáng quý. Vậy thì nếu mà mình mà đi mua bán người làm nô lệ thì đây là một cái điều nó không tốt. Rồi đối với cái sự mà buôn bán thịt cũng vậy. Buôn bán thịt trong cái trường hợp này nó bao gồm tất cả. Thí dụ như buôn bán thịt của thú vật hoặc là mình buôn bán cái con vật đó để người ta về người ta người ta mổ xẻ hoặc là để người ta về người ta nuôi vân vân. Thì nếu mà một người cư sĩ mà nuôi mạng cách chân chánh thì phải tránh ra cái nghề này, không được làm cái nghề này. Rồi cái nghề mà buôn bán chất sai cũng vậy. buôn bán chất tay là rất là nguy hiểm. Nên Đức Phật cũng dạy cho những cái người cư sĩ, nếu mà sống chánh mạng thì phải tránh xa cái nghề này. Rồi cái thứ năm á, là buôn bán về độc dược. Độc dược á, thì cái điều này nó cũng là một cái tai hại. Thì Đức Phật cũng dạy cái người mà cư sĩ mà có cái sự nuôi mạng chân chánh thì nên tránh ra những cái nghề này. Thì quý vị biết rằng á, thật sự ra đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với mua bán chất sai mua bán chất sai thì như thế nào mà được gọi là chất sai? Cái chất sai là có nghĩa là nó làm cho cái tinh thần của mình bị kích thích, bị kích thích. Sau khi mà bị kích thích rồi thì cái tinh thần nó bị mê man, nó bị mân mê, nó bị mê man trong những cái trạng thái đó. Thì những cái trạng thái nó rõ ràng chúng ta thấy rằng cái con người không có làm được cái gì. Nhiều khi lại làm điều tùm bậy, làm những cái điều mà nó sằng bậy. Hoặc là đối với cái sự mà buôn bán về độc dược cũng vậy. Độc dược đó chúng ta thấy rằng nó đâu có lợi cho ai. Nó chỉ dùng cho để mà giết người, giết vật, hại chúng sanh thôi. Thành ra những cái điều này nó đều là tai hại. Còn nhiều khi có nhiều người người ta nói, ví dụ như là mua bán thịt của con thú đã chết rồi, ví dụ như mua bán những cái thịt đó thì nó có gì đâu tai hại. Nhưng mà thật ra nó thì nó có tai hại chứ quý vị. Ví dụ như quý vị thấy như hồi nãy chúng tôi nói, mình mà ở trong cái đời sống của mình mình suy tư về Phật ngôn thì mình thường xuyên mình làm như vậy thì cái lúc mà hấp hối thì chúng ta nhớ đến cái điều đó. Hoặc là một người mà người ta cúng dường thường, hoặc là người ta tu tập thường xuyên thì khi mà hấp hối thì người ta nhớ về cái điều đó. Vậy thì nếu mà mình là một cái người mà mua bán những cái loại động vật hoặc là những cái thịt đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình mà bị hôn mê, có nghĩa là mình bị cái lúc mà lâm chung thì chúng ta bị gì? Chúng ta sẽ nhớ đến những cái cảnh tượng đó. Mà hãy nhớ đến những cái cảnh tượng này, nó sẽ làm cho tâm của chúng ta dính mắc vào đó thì cũng khổ. Mà hãy mà sợ hãi về điều đó nó cũng khổ. Thì chính chúng ta thấy rằng đây là một cái điều rất nhỏ mà nó sẽ bị cái tai hại rất là lớn. Một cái điều mà chúng ta bình thường chúng ta thấy thường như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta không có hiểu được thì chúng ta sẽ bị những cái tai hại rất là nhiều. Vì vậy mà Đức Phật khi mà đối với những người cư sĩ có tạo những cái nguồn công đức rồi, nhưng mà cũng phải tránh ra những cái nghề nghiệp mà những cái nghề mà nó dẫn đến cái sự mà tà mạng. Có nghĩa là những cái nghề mà chúng tôi vừa trình bày ra, quý vị thấy rằng coi vậy chứ những cái điều này nó sẽ làm ở trong cái tương lai của mình rất là khổ. Cũng như trong câu chuyện của vị tỳ khu Thích Xá, vị tỳ khu Thú Thay, quý vị thấy rõ ràng tiền thân cái vị đó tại sao mà có duyên lành chứng đắc được đạo quả A La Hán, mà trong cái lúc cuối cùng đó, trong cái trước khi mà chứng đắc được đạo quả đó, thì cái vị đó bị lở lét đầy người, xương mà nó mục, nó gãy từng khúc ở trong thân. Thì lúc đó Đức Phật mới, các vị tỳ kheo thắc mắc, Đức Phật mới nói là do ở trong tiền thân của vị đó làm cái người thợ săn chim, khi mà bẫy bắt được chim rồi thì đem về để mà đi bán, khi mà bán không có hết thì cái vị này đã bẻ gãy chân chim, bẻ gãy cánh của nó để chi, để cho nó đừng có bay được. Do cái ác nghiệp đó mà khi mà sanh lên thì cái sanh lại làm người thì cái vị này bị lở lét đầy người, xương gãy từng khúc. Chúng ta thấy rằng đó là cái sự nguy hiểm, đó là cái sự nguy hiểm, nó làm cho chúng ta bị chịu cái hậu quả. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng không phải rằng cái hậu quả đó nó ở trong một đời sống đâu. Một cái việc gì, một cái hành động của mình làm nó cho cái hậu báo nghiệp, nó cho chúng ta nó sẽ cho quả của chúng ta rất là nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị thấy rằng đối với vị tỳ khu Thích Xá, sau khi mạng chung sanh về địa ngục, sanh về địa ngục rồi sanh làm những cái loài ngã quỷ, rồi một cái thời gian lâu mới sanh lại làm người, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ cho chúng ta một cái kết quả rất là thê thảm. Vậy thì mình thấy rằng nếu mình trong năm cái nghề này chúng ta thấy cái nghề nào nó cũng là tà mạng, mà bất cứ một cái nghề nào nó cũng dễ dàng dẫn chúng ta đến khổ cảnh. Cũng như đối với buôn bán thịt đó thì chúng ta thấy rồi, đối với ngài Thích Xá, tiền thân của ngài là một cái người thợ săn chim, sẽ làm cho ngài có cái hậu quả xấu vậy. Hoặc là những cái người mà chúng ta thấy rằng tại sao mà có những cái người mà ở trong đời này người ta thiếu trí hoặc là người ta bị điên loạn vân vân, thì cũng do dùng chất sai nhiều quá, nhiều đời nhiều kiếp dùng những cái chất sai, hoặc là mua bán những cái chất sai, những cái làm cho người ta cái tư tưởng của người ta, cái tinh thần của người ta bị suy sụp, bị yếu kém. Vì vậy mà cái người cư sĩ chân chánh, mình là một người cư sĩ chân chánh, vậy thì mình cũng phải nuôi mạng chân chánh. Mà mình nuôi mạng chân chánh bằng cách nào? Bằng cách mình phải tránh ra năm cái nghề này. Thứ nhất là mua bán vũ khí, thứ hai là buôn bán chúng sanh, thứ ba là buôn bán thịt, thứ tư là buôn bán chất sai, thứ năm là buôn bán người độc dược, những cái loại chất độc này. Thì người cư sĩ muốn mình có một cái sự nuôi mạng chân chánh, thì chúng ta phải tránh ra năm cái nghề này như là Đức Phật đã dạy. Thì trong cái phần này thì chúng con bạch chư tăng, chúng con xin trình bày với bấy nhiêu lời trong cái thời gian vừa rồi, có lẽ rằng còn lại 30 phút sẽ để chư tăng thảo luận. Vì vậy con xin được kết thúc cái thời gian này. Con xin thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng Quan Hỷ trở lại điều họp trong 30 phút sau này.
Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại rung đặt câu thảo luận ạ. Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá.
Siêu mới đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được thứ là tôi siêu đi giải thích một điều là ở bên Mỹ nó có một số những cái công ty mà nó như là một cái lò sát sanh vậy, tức là họ giết bò, xẻ thịt. Thì bởi vì họ làm việc với quy mô rất lớn, do đó trong có nhiều cái khâu khác nhau. Có những khâu thì chuyên về sát sanh, có những khâu thì xẻ thịt, và có những khâu họ làm những công việc khác như là giấy tờ v.v. Thì có nhiều Phật tử đi làm cho những công ty này. Và bởi vì cái ảnh hưởng về kinh tế công ty nó bao trùm cả thành phố. Một công ty như vậy có thể là cả ngàn người làm việc. Thì những người này có thể làm ở trong công ty, họ không trực tiếp là sát sinh, giết con bò, hay là sẽ thật, mà họ chỉ đơn thuần là làm việc giấy tờ hành chính. Thì những Phật tử thì thường thắc mắc là tuy là họ không trực tiếp làm việc đó, nhưng họ làm trong công ty đó, thì ví dụ họ làm giấy tờ chẳng hạn, thì việc đó nó có ảnh hưởng, nó gọi là mang nghiệp hay không? Bởi vì ngày nay những cái việc mà buôn bán hay là làm việc này việc kia trong một cái công ty lớn rất là phức tạp, rất là khó biết là ai chịu trách nhiệm trực tiếp. Tóm lại và thưa tội siêu là trong những công ty lớn, người ta có nhiều Phật hành, thì trên phương diện nghiệp báo, nếu một người không có trực tiếp thì họ có công nghiệp, hay là tùy theo công việc mà nói thôi. Xin ý kiến của thưa tội siêu.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Khi chúng ta nói đến điểm này, thì chúng ta nên y cứ vào Phật vô mà Đức Phật này dạy rằng chê tà na hằng thích quê cầm măng của đà mỹ này chưa tiếp theo ta nói nghiệp, tức là cái sự cố ý hành động. Cho dù rằng vì lý do gì làm trong công ty đó, hay là cho dù chúng ta làm ở cái công đoạn nào, ở cái khâu nào, ở trong một công ty sát sanh, ít nhiều gì trực tiếp hay gián tiếp cũng đều có mang nghiệp. Vì sao vậy? Bởi vì cái sát sanh nó có bốn chi, bốn cách cái nghiệp sát sanh. Một là tự mình giết, hai là ra lệnh cho kẻ khác giết, ba là hoan hỷ trong cái sự giết, và bốn là chỉ vẽ cho cái cách để mình giết. Thì như vậy một người dù cho làm ở trong cái công ty đó với cái công việc chỉ là giấy tờ, sổ sách, nhưng mà chính cái việc hành chính ở trong cái công ty này nó có thực hiện một cách đồng bộ, nhịp nhàng, thì như vậy nó cũng là có dự phần vào cái việc làm sát sanh. Cho nên cũng không tránh khỏi khổng nghiệp. cái người mà đứng ở cái khâu mà giết chết cái con vật đó, chẳng hạn như là cắt cổ hay đâm họng, mà bây giờ người ta chích điện cho điện giật thì con bò hay là con trâu cho nó chết, thì đứng ở cái khâu đó thì trực tiếp mang nghiệp sát sanh. Còn những cái khâu khác thì là cộng nghiệp, cộng nghiệp sát sanh. Và trong trường hợp cộng nghiệp đó ít hay nhiều thì có thể tùy theo cái công đoạn mình làm. Cho nên chúng ta thấy ở trong một cái biến cố xảy ra như là rớt máy bay hay là một cái chiếc tàu hỏa mà nó tật đường rầy, hoặc là hai chiếc xe mà trên lộ nó va chạm vào nhau, một số người chết, một số người bị thương, một số người khác bị xây xác, và một số người khác chỉ là hốt hoảng nhưng mà vô sự. Họ có cộng nghiệp, nhưng mà mỗi người mang một cái thảm họa. Vì vậy cho nên ở đây đó, chúng ta khó có thể làm một cái bài toán mà chúng ta cộng trừ nhân chia, hay là chúng ta sắp đặt lý giải người này ở khâu này sẽ mang cái hậu quả như thế này, người ở khâu kia mang cái hậu quả như thế kia, chúng ta khó nói được. Bởi vì căm mát quy ba của chi tiêu vô nghiệp quả bất khả tư nghị, không có thể suy nghĩ được, không có thể xét đoán được đối với nghiệp quả. Chỉ có trình độ của bậc A-la-hán trên đại giác với sanh tử minh hay là thi nhãn minh thì ngài mới biết rõ cái nghiệp của chúng sanh làm như vậy là do cái hậu quả gì. Ở trong kinh Bổn Sanh chúng ta đọc vào đó, chúng ta sẽ thấy có những trường hợp mà Đức Phật ngài đã kể lại chi tiết cái nghiệp ở trong quá khứ mà người đó ta đã tạo như thế nào. Khi một số tỳ kheo trên đường đi gặp mưa gió, các vị đó tránh mưa ở trong một hang động, thì bỗng nhiên một cái tảng đá nó bị sập đất và nó lăn xuống, nó chèn cái cửa hang, và bảy vị tỳ kheo này không có cách nào để đẩy cái tảng đá ra được, và phải chịu ở trong đó hết 7 ngày. Thì khi mà các vị tỳ kheo về đến cái ngày thứ 7 đó, cái tảng đá nó lại gặp đất mềm do mưa trong những ngày đó, nó sụp và nó lăn đi chỗ khác, các vị tỳ kheo thoát nạn. Nhưng mà các vị cũng trải qua những cái ngày kinh hoàng khốn khổ. Về bạch Đức Phật thì Đức Phật này đã cho biết rằng các vị tỳ kheo đó trong đời quá khứ là những đứa trẻ một đồng. Khi nó rượt đuổi con tỳ đà này chung vào trong cái hang, một cái hang đất, và chúng nó lấy đất nhém lại, chèn miệng hang lại, rồi nó bỏ đi. Cho đến 7 ngày sau đó, tỳ nó mới dẫn bò đi ăn lại chỗ cũ vì cỏ đang mọc lên. Thì khi mà nó dẫn lại, trong lúc mà ngồi chơi đi lên trên bờ đê, nó gặp cái dấu vết của cái he, chính nó chợt nhớ lại là từ 7 ngày trước mình có chèn cái hang của Kỳ Đà trong này, bắt đầu nó nại cục đất đó ra, và con Kỳ Đà từ trong hang nó bò ra. Vì 7 ngày nhịn ăn nhịn uống cho nên nó không còn đủ sức để mà nó chạy nữa, mà nó chỉ bò đi lên. Và những đứa trẻ này nó cũng khởi lên cái tâm tội nghiệp, thương xót, thế là nó tha cho. Thì chỉ có hành động như vậy thôi mà sau này các vị tỳ kheo phải bị cái tai họa như thế, một cái biến cố như thế. Ở đây chúng ta nên hiểu rằng nghiệp mà chúng sanh đã làm, nó quan trọng nhất là do Chaitanya, tức là do tư niệm hay là cái sự cố ý. Thế mà tư niệm bất thiện thì nó sẽ cắt thành cái niệm bất thiện đưa đến quả. Cũng như tư niệm thiện, nó sẽ cắt thành nghiệp thiện đưa đến quả, quả vui. Vậy đó. Nếu một người mà làm ở trong một cái công ty, người đó thỉnh thoảng, dù cho người đó không có trực tiếp giết mổ, nhưng mà vì rằng ở trong cái khâu hành chánh là làm những gì, tức là họ ghi chép sổ sách là đầu vào ngày hôm nay mua được bao nhiêu con thú, bao nhiêu con bò, và mổ giết bao nhiêu con, rồi bán ra được bao nhiêu, vân vân. Thì khi mà họ tính sổ sách đến ngay cái chỗ đó thì đương nhiên cái tâm cũng phải có một cái tầm tư hướng đến cái cảnh mà sát sanh. Thì chính cái tầm tư này nó lại tác thành cái nghiệp. Đơn giản, nếu mà đi vào trong đó mà chúng ta chỉ có ngồi chơi, không có ghi chép cái này cái kia để mà gợi lại cho tầm tư được cái cảnh giết đó, thì trong trường hợp có thể là không bị mang nghiệp. Nhưng mà hễ có làm kế toán để tiên chép tính lời, tính tiền vốn, tiền lời của cái công ty, hay là cái số sản phẩm thịt mà được làm ra, giết bao nhiêu con và thành phẩm thịt bán ra được bao nhiêu ký, bao nhiêu tấn, vân vân. Thì có cái sự suy tư như vậy thì ít nhiều cũng phải bị mang nghiệp, chứ không phải là không mang nghiệp. Cái tâm rất là nhạy thưa quý vị, nhất là cái tâm của kẻ phàm phu chúng ta. Gặp những cái cảnh nào mà đáng khởi lên bất thiện pháp thì tự nhiên là cái tâm bất thiện pháp khởi lên. Điều đó không tránh được, không né được, dầu cho chúng ta có cố gắng bào chữa, chúng ta cũng không tránh được. Vì vậy cho nên ở đây đó, chúng ta nghĩ rằng ở trong một cái việc làm, dầu cho người trực tiếp làm cái công việc đó hay là gián tiếp là công việc đó, cũng gọi là có sự gián tiếp, từ ít chiều thì cũng có sự công nghiệp. Bởi vì người Phật tử nếu mà tránh được thì tốt, nếu mà tránh được thì tốt. Và nếu một người Phật tử, một người cư sĩ đệ tử của Đức Phật mà có cái sự tác ý nghĩ rằng dù không được, không kiếm được cái việc làm, không có tiền lương bổng, không có sự thu nhập để mà sinh sống, dù cho có chết đi nữa ta cũng sẽ không có tham dự, không có cộng nghiệp vào. Thì với người cư sĩ đó gọi là một người tu tập một cách nghiêm túc và từ bỏ cái ác hạnh bằng thân, bằng khẩu và ngay cả bằng ý, từ bỏ luôn. Thời như vậy mới là tránh được, còn nếu không thì khó có thể tránh được. Mà cái việc chúng ta tạo ra cái nghiệp đó, cái năng, cái công suất của nghiệp nó nặng hay nó nhẹ, hậu quả nó đến một vài lần hay là nhiều lần, hay là hậu quả nghiệp mãi mãi, thì cái trường hợp này chúng ta cũng khó có thể nói được. Chúng ta khó có thể nói được. Có nhiều chuyện mà chúng ta nghe cái câu, nghe cái việc kia, nghe Đức Thế Tôn người kể lại cái câu chuyện ở trong quá khứ, chúng ta thấy cái việc làm nó lẽ ra thì nó cũng không phải là cái nghiệp trọng lắm, nhưng mà chính do cái tâm dễ vui nó cũng làm cho bị ảnh hưởng thì cái nghiệp báo. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Tấn vừa nêu. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại với phần điều họp. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thủ, kính thưa người Thượng Tọa Tổ sư, xin được hỏi là Đại Đức Tư Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Tư Quyền có mặt ở trước máy, Đại Đức Tư Quyền qua kỹ cho biết. Đại Đức Tư Quyền, hồi nãy chúng ta có nói về đoạn đầu, về đoạn Đức Phật có dạy rằng có những cái sự cộng trú như là người chồng như thiên nam sống với thiên nữ, hay là thiên nam những người thiên nam sống với thiên nữ, hay là thiên nữ sống với thiên nam chẳng hạn. Thì hỏi Đại Đức Tư Quyền rằng ngày nay họ có nhiều tranh luận về vấn đề ly dị, và tỷ lệ ly dị tăng trưởng rất là nhiều. Trong giới lý luận pháp có đoạn nào nói rằng ly dị là một cái tội, hay là ly dị là một điều cấm đoán hay không? Xin được thỉnh Đức Tư Quyền Hoa Kỳ làm rõ điều này.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Thầy, để tôi được chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Nhất Cha, cô Tính Hạnh. Cô kính lễ đến Sư Phụ Trị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng. Đại Đức Căn Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trung đông. Thân chào đến quý tu nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thực thì ở trong cái tinh thần mà chúng ta chưa có thấy là ở trong cái pháp hội luật của Phật lại nói đến những cái liên quan, chẳng hạn như là người ta ly dị, người ta bỏ nhau. Có thể nói rằng là cái thời xa xưa thì cái chế độ coi như là đa thê đa thiếp nó rất là nhiều ở cái xã hội của Ấn Độ thời bấy giờ. Vì vậy cho nên người vợ, người chồng mà có nhiều vợ thì là một chuyện hết sức là bình thường, mà nó là một cái chuyện đương nhiên của xã hội thời bấy giờ, chứ không như ngày nay mà nó mang tính tình cảm, tức là chỉ một chồng, một cái tâm tư tình cảm đó chỉ dành một cho người, và đặc biệt người cũng dành một, tức là chồng dành cho vợ, vợ dành cho chồng. Đây là một cái điều đó, cho nên chúng ta sẽ ít có bắt gặp những cái tình huống mà nó bất đồng về tình cảm. Mà thường thì tội nghiệp cho những cái thời xa xưa thì thân phận của người phụ nữ thì chỉ biết chấp nhận như vậy và không có ý kiến, và họ chỉ biết thủ phận một cái vai trò của chính mình, làm vợ hay là mẹ. Thì quả thật thì ở trong kinh Đức Phật này chỉ dạy cái bổn phận và trách nhiệm của người vợ đối với chồng, chồng đối với vợ. Chẳng hạn như là người vợ đối với chồng là có tính chung thủy, lo lắng sắp xếp cho chồng, rồi biết đối xử cư xử bên cha mẹ của bên chồng chúng ta như thế nào, và biết phải thức khuya, phải dậy sớm trước khi cha mẹ ngủ, cha mẹ chồng ngủ vân vân, thì cái bổn phận làm vợ, bổn phận làm, cái trách nhiệm đó bên chồng thì trong kinh văn thì có ghi và dạy rõ như vậy. Cũng vậy, cũng dạy cái trách nhiệm bổn phận người chồng phải lo cho vợ, phải thật sự chung thủy với vợ, và phải phải có một cái sự chăm sóc thương yêu vợ mình bằng cách tức là lo sắm nữ trang hoặc là mua những cái đồ vật kỷ niệm cho vợ vân vân. Thì cái tinh thần đó chính là một tinh thần phải đó là hết sức là hết sức là tốt đẹp mà mang tính hôn nhân của Phật giáo, mà nó cập nhật ở cái cách cho tới ngày hôm nay cũng vậy, xưa cũng vậy mà nay cũng vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật này không có có nói lên những cái tiêu chí mà có sự dị biệt, như chỉ có nói đến cái ví dụ chúng ta thấy mà trong kinh văn vừa rồi chúng ta đã được nghe đó, thì có những cái người tiện nam sống chung với tiện nữ, rồi tiện nam sống chung với thiên nữ, rồi thiên nam sống chung với tiện nữ, rồi thiên nam sống chung với thiện nữ. Thì đây là những cái tình huống mà người ta có thể hòa quận, những người có cái tâm hiền thiện sống với những người những người có tâm hiền sống với những người có tâm ác, và những người có tâm ác sống với những người có tâm thiện, và những người có tâm thiện sống với người có tâm thiện, và những người sống có tâm ác sống với những người có tâm ác, vân vân. Thì đó chính là tiện nam và thiên nữ, hay là tiện nam với thiện nam, với tiện nam với thiên nữ, hay là tiện nam với tiện nữ, hay là thiện nam với thiện nữ. Thì ở đây đã nói lên một cái sự dị biệt mà đối với cuộc sống của ngày hôm nay thì nó là khác. Cuộc sống ngày hôm nay là có đất cuộc sống mà người ta ở đó, thứ nhất là người ta được quá nhiều cái quyền quyết định, và người ta được quá nhiều cái quyền mà tự do lựa chọn, và người ta được quá nhiều cái quyền mà họ chỉ làm theo cái sự suy nghĩ của chính họ, chứ không phải như thời xưa. Tâm thức chất đó thì còn còn vợ còn chồng với nhau, còn không thích thì họ ly dị, họ chia tay. Thì quả thật thì cái tinh thần của người xưa như vậy, nhưng điều mà phải nói cuộc sống họ được bình yên, không phải như ngày hôm nay mà chúng ta thấy tự do và có một sự lựa chọn như vậy. Và cũng chính sự tự do đó đã để lại biết bao nhiêu là những đứa con, là những người con mà thiếu đi cái tình thương của cha, thiếu đi cái tình thương của mẹ, hay là thiếu đi cái tình thương của cha và mẹ. Bởi vì cha đi một đường, mẹ đi một nẻo, và thế là người con này sẽ đi về với nội, đi về với ngoại, thì cái sự chăm sóc nó không có được tốt đẹp. Và từ như vậy thì tạo thành cái người con đó, nó là một cái mẫu người, một cái tư duy mới xuất hiện ở trong xã hội, mà điều này hết sức là nguy hiểm. Và cũng như thế thì quả thực thì trên cái tinh thần Phật Pháp, Đức Phật luôn luôn dạy cái người đệ tử để hướng thiện. Chứ Ngài không có có giải quyết, không có nói đến cái vấn đề mà cái chuyện ly dị, cái chuyện mà tang thương khổ sở của chính họ. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cũng có đôi điều xin trình bày như vậy về cái việc của thời xưa, việc của ngày hôm nay. Thì cũng nhớ không lầm thì trong kinh văn không có liên nói cái gì liên quan đến cái chuyện vợ chồng phải ly dị như thế nào, tại sao ly dị và lý do gì ly dị, mà Đức Phật này chỉ nói về cách sống của người nam nữ xuyên qua bốn cái hạng người mà chúng ta vừa được nghe giảng, và cũng như chúng tôi vừa đã nhắc lại cho quý vị như vậy. Và con xin chấm dứt nơi đây, nếu có gì không bổ túc thì kính thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Xin kính chào thưa quý vị. Và xin thưa Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ tiếp theo thì xin được mời quý vị nghe một bản tin Phật giáo trong ngày. Đó là một số các Phật tử Tây Tạng tổ chức một cuộc phóng sanh ở tại Bắc Mỹ. Và thưa quý vị, đề tài ngày mai này sẽ là đề tài nói về thập thiện và thập ác ở trong đời sống cư sĩ. Nhưng bây giờ thì xin mời quý nghe quý vị nghe bản tin do cô Như Quang Dịch sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của đại hữu cô Bắc Việt.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tam Đại, Nam mô Sa Khai. Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí tuệ tăng đức. Sau đây là phần bản tin. Dạ, cảm ơn quý vị. Gloucester, Massachusetts, ngày 4 tháng 8 năm 2011. một giáo Phật tỉnh Tây Tạng đã phóng sanh 534 kỳ tôm hùm vào biển Thái Bình Dương, cứu các chúng sanh này khỏi sự chết và hưởng thanh nghiệp. Hai, vì bị ném vào nồi nước sông, những con tôm này được đem ra biển trên một chiếc tàu ném cá voi trước khi được rải nước sánh và phóng sanh từng con mọc vào trong biển. 30 Phật tử đã đến trung tâm săn cá của Gloucester, miền Bắc Massachusetts, mua 272 kg con tôm hùm từ một trung tâm bán sỉ hải sản hôm 3 tháng 8. Là ngày chuyển pháp luân năm nay theo lịch Tây Tạng, ngày kỷ niệm thời pháp đầu tiên của Đức Phật và đem lại nhiều sự lợi lạc. Dù cho trứng bị bắt trở lại, trứng cũng kéo dài được cuộc sống. Wendy Cook, cựu giám đốc trung tâm Phật học Tây Tạng Kurukula tại Medford, Bắc Boston nói, Phật tử tại trung tâm phóng sanh tâm hồn vài lần trong năm. Cook là một huấn luyện viên yoga đã hướng dẫn buổi lễ gồm có việc cầu nguyện, tụng chú và khi những hợp đựng tâm hồn đi chữa quanh các cuộc thi. Điều này sẽ làm tăng trưởng sự kết hợp với nghiệp báo cho đời sống tới của chúng và giúp chúng bớt khổ lao. Sư Gigi Stanley, vị giảng sư của trung tâm Kurukula trong chiếc đi đỏ đã thả con tôm hùm đầu tiên. Sư nói tại Ấn Độ, bò, trùa và ngay cả dê cũng được mua để giải thoát khỏi các lò sát sanh. Nhìn tại New England, cứu tôm hùm và chuyển hạn đời sống của chúng dù chỉ là một giờ là điều rất thực tế và là phương cách cụ thể để nhóm có thể tạo sự khác biệt về sự hiện hữu của loài tôm và của chính họ. Nói chúng ta nghĩ lại về cách chúng ta thường nhìn các sinh vật này. Victoria Frank, một sinh viên tốt nghiệp đã tham dự buổi lễ này, đã né tránh bản hiệu quảng cáo bữa ăn tối với tôm hùm chỉ tốn 15.99 đồng. Chúng ta nên nhìn loài tôm một cách bình đẳng. Sự an vui của chúng cũng quan trọng như sự an vui của bạn. Sự thống khổ của chúng cũng quan trọng như sự thống khổ của bạn. Phan nói như trên. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính trở lại điều hành chính đạo.
Cha thứ ta thứ lành thai, kính cảm ơn Minh Bác Vua Bác Thi. Dạ, con Nhật Quỳnh, con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức. Dạ, con sa thú con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi điều hợp chương trình. Con Nhật Quỳnh, thay mặt đại chúng tăng đương, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Ta hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngân Duyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân thừa tư đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah.